Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, đôi tiếng đó lại nói câu thầy. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều là đúng của Chúa. Chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ,
Trích Phúc Âm do Thánh Marco, chương 9, câu 38 đến 43, câu 45 và câu 47 đến 48. Khi ấy, ông Gioan nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Chúa Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi, thà cục một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi, thà cục một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bò không hề chết và lửa không hề tắt.
Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều là đúng của Chúa. Chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, tôi liền đó lại nói câu thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đặc điểm của bài phúc âm Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm B, trích từ phúc âm cho Thánh Marco, là mô tả nhiều chi tiết sống động và rất con người của các môn đệ Chúa, và cho thấy Chúa Giêsu đã tỏ ra nhẫn nại để huấn luyện những con người hết sức người này trở thành những môn đệ của Ngài. Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã nhìn thấy tính người hết sức người này của các môn đệ là tranh giành địa vị, và Chúa Giêsu đã dạy các ông bài học phục vụ, khiêm tốn, sống tinh thần đơn sơ như con trẻ và tôn trọng mọi người, dù đó là một đứa trẻ không có giá trị gì, không địa vị nào trong xã hội. Ai tiếp rước một trong các trẻ nhỏ vì danh thầy là đón tiếp thầy. Và Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm B, chúng ta được dịp nhìn thấy qua bài phúc âm một tính người khác của các môn đệ, đó là thái độ độc quyền tôn giáo, độc quyền những hồng ân của Chúa, có tâm dạ hẹp hòi, cục bộ, ích kỷ, được tiêu biểu qua cách hành xử của môn đệ Gioan. Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đáp lại thái độ ích kỷ này, Chúa Giêsu giảng dạy một thái độ cởi mở hơn, bao dung hơn, nhưng đồng thời cũng là rất đòi hỏi. Không phải chỉ ở mức độ tiêu cực không chống lại Chúa là đã đạt được lý tưởng rồi. Không phải chỉ ủng hộ Chúa hay theo Chúa bằng cái miệng, bằng lời nói suông, lại Chúa, hay chỉ nhân danh Chúa mà trừ quỷ mà thôi. Nhưng phải thật sự sống đức bác ái đối với anh chị em, và thật sự chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi nơi chính bản thân, mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn. Không phải chỉ những ai nói lại Chúa mà vào được nước trời cả đâu. Cần phải dứt khoát, tu thân luyện tánh, tránh chừa tật xấu, không làm gương xấu cho anh chị em xung quanh, không làm cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn đang tin Chúa. Có câu chuyện vui về người cha trước khi chết đã trối lại cho 5 người con, mỗi người một chiếc nhẫn và nói, trong số này chỉ có một chiếc nhẫn là gia bảo quý giá nhất, có sức giúp gia đình làm ăn thịnh vượng và sống hạnh phúc. Người cha không kịp nói là chiếc nhẫn nào là nhẫn gia bảo. Điều này làm cho 5 người con tranh tụng nhau dữ dội sau khi an táng cha. Cuối cùng, họ phải đến nhờ nhà hiền triết trong làng sử dụng. Nhà hiền triết trả lời, tôi cũng không thể nào xét được chiếc nhẫn nào là chiếc nhẫn gia bảo. Nhưng, theo lời cha của các anh nói, chiếc nhẫn gia bảo có sức mầu nhiệm làm cho người nào mang nó thì sống sung túc hạnh phúc. Vậy, các người hãy chờ thời gian để xem ai là kẻ sống sung túc hạnh phúc thì chính người đó có chiếc nhẫn gia bảo. Cây tốt sinh quả tốt. Qua trái mà phân định cây, qua việc làm tốt mà phân định con người. Chúng ta đừng ngăn cản anh chị em đến với Chúa. Bởi vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có thái độ quảng đại, không độc quyền ơn Chúa, sống đức bác ái đối với anh chị em, và thật sự chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi nơi chính bản thân, để mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Amen.